Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thụy My, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 3, 2017. Một người bị cảnh sát bắn chết sau khi toan cướp súng một quân nhân ở sân bay Orly. Liên Hợp Quốc cho biết rất quan ngại về nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Đức cho thấy lãnh đạo hai nước vẫn còn rất nhiều bất đồng. Kính thưa quý vị, sáng nay tại sân bay Orly, Paris, một người đàn ông đã bị cảnh sát Pháp bắn chết sau khi toan cướp súng một quân nhân đang tuần tra, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp.
Vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng nay, tại sân bay Orly, một người đàn ông đã toan cướp súng của một nữ quân nhân đang tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch Sentinel, rồi chạy vào trốn trong một cửa hàng của sân bay trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Không có hành khách nào bị thương trong vụ này. Theo Tổng cục Hàng không Dân chủng Pháp, ngay sau vụ nổ súng, giao thông hàng không từ sân bay Orly đã ngưng hoàn toàn, gần 3.000 người đã được di tản khỏi nhà ga Nam, còn các hành khách ở nhà ga Tây tạm thời bị giữ lại. Cảnh sát cho biết, trước khi bị bắn chết ở sân bay Orly, người đàn ông nói trên đã nổ súng vào cảnh sát đang kiểm tra xe lưu thông trên đường gần thị trấn Sten, vùng Saint-Denis, ngoại ô Bắc Paris, khiến một cảnh sát bị thương nhẹ, rồi sau đó cướp xe tại Vitry-sur-Seine, ngoại ô phía nam Paris. Theo các nhà điều tra, kẻ bị bắn chết là một người Pháp 39 tuổi mà danh tính đã được cảnh sát biết đến, cũng như nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo Pháp, Viện Công tố chống khủng bố đã được giao điều tra vụ ở Sten và Orly.
Vụ xảy ra tại sân bay Orly, sân bay lớn hàng thứ hai của Pháp, chỉ sau Roissy-Charles de Gaulle, xảy ra chỉ một tháng rưỡi sau vụ tấn công bằng rửa vào các quân nhân đi tuần trước viện bảo tàng Louvre ngay trung tâm Paris, mà thủ phạm là một người Ai Cập 29 tuổi. Từ sau các vụ tấn công khủng bố tháng 11-2015 ở Paris và vùng phụ cận khiến tổng cộng 130 người chết, nước Pháp vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp này đã được triển hạn nhiều lần và trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 7 tới. Liên quan tới Việt Nam, hôm qua Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng lan rộng ở Việt Nam, mà phần lớn các vụ xâm hại này vẫn chưa được tố cáo hoặc chưa được chính quyền xử lý thỏa đáng. Trong thông cáo, ông Kamal Manlotha, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng cần phải chấm dứt việc không xử lý các thủ phạm gây bạo lực, xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em, và những vụ như vậy cần phải được điều tra và khởi tố. Liên Hợp Quốc kêu gọi các cơ quan có trách nhiệm chính trong việc bảo đảm quyền của trẻ em được quy định tại Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, bảo vệ tất cả mọi trẻ em khỏi các hình thức bạo lực và xâm hại. Liên Hợp Quốc nhắc lại rằng ở Việt Nam hiện nay, cứ 4 trẻ em thì có 1 em là nạn nhân của xâm hại và có ít nhất 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Nhưng theo Liên Hiệp Quốc, các vụ được tố cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và không ai biết được mức độ thực sự của bạo lực tình dục đối với trẻ em, trai và gái ở Việt Nam là bao nhiêu, bởi vì phần lớn các nạn nhân vẫn giữ yên lặng suốt đời. Mặc dù chưa có các số liệu chính thức, nhưng theo Liên Hiệp Quốc, các con số ước tính đã liên tục cho thấy mức độ đáng báo động. Cho nên Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam tiếp tục đầu tư hơn nữa cả về mặt nhân lực và tài chính để bảo vệ các em khỏi các hình thức xâm hại tình dục, bạo lực và bóc lột, đồng thời phải đầu tư nhiều hơn vào công tác phòng ngừa. Về tình hình tại Biển Đông, Philippines hôm qua thông báo sẽ tăng cường các cơ sở quân sự trên các đảo và bãi cạn ở Biển Đông, đồng thời có kế hoạch xây dựng một hải cảng mới và tu bổ phi đạo hiện có.
Tại Bộ Chỉ huy Quân khu miền Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố, chúng ta sẽ xây dựng một đường băng, một hải cảng và cầu tàu cho các tàu Philippines trên đảo Thị Tứ ở Trường Sa. Reuters cho biết, ông Lorenzana đã lên kế hoạch đi kiểm tra một tiền đồn trên đảo Thị Tứ, nhưng chuyến đi bị hủy vì vấn đề an ninh. Ông đành dành trọn ngày tại một căn cứ quân sự để nghiên cứu kế hoạch xây dựng trên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arsenio Andolau nói rằng hạ cánh xuống một đường băng trơn trượt sau khi mưa lớn có thể nguy hiểm. Nhưng một tướng Philippines lại tiết lộ quân đội đã bác bỏ kế hoạch của một nhóm dân biểu muốn đến Thị Tứ hôm thứ Năm, chủ yếu do sợ phản ứng của Trung Quốc. Bộ trưởng Lorenzana cho biết Tổng thống Duterte đã chấp thuận cho nâng cấp các cơ sở hạ tầng không chỉ trên đảo Thị Tứ mà cả trên 8 thực thể khác ở Biển Đông hiện do Philippines chiếm giữ. Thị Tứ là đảo san hô lớn thứ hai về diện tích tại quần đảo Trường Sa, nằm gần đá Subi, một trong bảy đảo nhân tạo đã bị Trung Quốc quân sự hóa với các hỏa tiễn địa đối không và nhiều loại vũ khí khác.
Cũng về thời sự châu Á đến Trung Quốc hôm nay, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ làm việc với Trung Quốc để cố làm thay đổi chính sách của chế độ Bắc Triều Tiên về vũ khí nguyên tử. Ông Tillerson tuyên bố như trên sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Về phần mình, ông Vương Nghị nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là khủng hoảng Bắc Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại nếu không muốn để cho tình hình dẫn đến xung đột. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết là Bắc Kinh, Washington cố tìm ra phương cách để khởi động lại các cuộc đàm phán và vẫn không từ bỏ hy vọng đạt đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc hiện được xem là cường quốc duy nhất có thể tác động lên đồng minh Bình Nhưỡng. Hôm qua trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Bắc Kinh không gây đủ áp lực lên nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Xin nhắc lại là hôm qua tại Seoul, Ngoại trưởng Tillerson đã tuyên bố là chính sách gọi là kiên nhẫn chiến lược của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên đã chấm dứt. Ông Tillerson cảnh cáo Bình Nhưỡng là Washington không loại trừ phương án quân sự nếu mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tăng đến mức cần phải có hành động ngăn chặn. Về mặt quân sự, cũng tại châu Á, hãng tin Reuters hôm qua đưa tin nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước Trung Quốc, Pháp sẽ điều một trong những chiến hạm hiện đại nhất là Mistral để dẫn đầu các cuộc tập trận trên bộ và trên biển ở đảo Tinian, Tây Thái Bình Dương, cuộc tập trận có sự tham dự của quân đội Nhật, Hoa Kỳ và hai trực thăng quân sự của Anh.
Hãng tin Anh dẫn một nguồn tin cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tuần lễ thứ hai và thứ ba trong tháng năm. Một nguồn tin ẩn danh khác nói với Reuters, đây không chỉ đơn giản là một cuộc tập trận hải quân mà còn nhằm gửi đến một thông điệp cho Trung Quốc, hết lời dẫn. Trong lúc tăng cường sức mạnh với việc đóng thêm các hàng không mẫu hạm mới, Bắc Kinh còn mở rộng ảnh hưởng xa khỏi Thái Bình Dương. Các hành động này gây quan ngại cho Nhật Bản, Hoa Kỳ và cả Pháp, vốn kiểm soát nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương, trong đó có Tân Caledonia và Polynesia là lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Trung Quốc đang đóng chiếc tàu sân bay thứ hai là Sơn Đông, ngoài chiếc Liaoning mua lại của Ukraine. Hồi tháng 12 năm ngoái, chiếc Liaoning đã dẫn đầu một đoàn chiến hạm đi ngang qua vùng biển phía nam Nhật Bản. Đảo Tinian do Hoa Kỳ quản lý là một phần của quần đảo Bắc Mariana, trong đó có đảo Guam, nằm cách phía nam Tokyo khoảng 2.500 km. Nhật Bản, đồng minh thân thiết của Mỹ, sở hữu lực lượng hải quân đứng thứ nhì châu Á sau Trung Quốc, đang xây dựng quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Pháp và Anh. Còn Anh Quốc hồi tháng 10 năm ngoái đã điều 4 chiến đấu cơ Typhoon đến Nhật để tập luyện với không quân Nhật Bản. Phi cơ Anh cũng đã từng bay qua Biển Đông để xác định quyền tự do đi lại trên vùng biển bị Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.
Còn tại Nhật Bản, hôm qua một tòa án lần đầu tiên đã công nhận trách nhiệm của nhà nước trong tai nạn nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào tháng 3 2011 khi xét đơn kiện của một nhóm công dân.
Theo tòa án Maebashi ở phía bắc Tokyo, chính phủ và tập đoàn điện lực TEPCO đã có những sai sót. Tòa án buộc phải bồi thường tổng cộng trên 36 triệu yen, tức 316.000 euro, cho 62 trên 137 nguyên đơn. Tuy số tiền này thấp hơn nhiều so với yêu cầu của các nguyên đơn là 1 tỷ rưỡi yen, nhưng đây là lần đầu tiên nhà nước Nhật Bản bị quy trách nhiệm. Tư pháp nhận định thảm họa hạt nhân Fukushima lẽ ra đã có thể tránh khỏi nếu chính quyền ra lệnh cho TEPCO phải có những biện pháp đề phòng. TEPCO cho biết có thể kháng cáo, trong khi phát ngôn viên chính phủ từ chối bình luận về bản án, chỉ nhấn mạnh là không ảnh hưởng gì đến chủ trương về điện nguyên tử của Nhật Bản.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm qua Trung Quốc và Nga đã ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ mối quan ngại về tình hình tại bang Rakhine ở Miến Điện, nơi mà người Rohingya Hồi giáo đang bị đàn áp truy bức. Theo các nhà điều tra Liên Hợp Quốc, quân đội Miến Điện đã mở một chiến dịch kéo dài 4 tháng nhắm vào các sắc tộc thiểu số Hồi giáo này. Một chiến dịch đã trở thành một cuộc thanh lọc sắc tộc và rất có thể là đã có những tội ác chống nhân loại. Theo các nhà ngoại giao, Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an do Anh Quốc đề nghị bày tỏ mối quan ngại về tình hình của người Rohingya, cho dù bản tuyên bố này chỉ nói chung chung là Liên Hiệp Quốc quan ngại khi thấy tái diễn chiến sự ở một số vùng ở Miến Điện và nhấn mạnh đến sự cần thiết mở cửa cho cứu trợ nhân đạo đến được toàn bộ các vùng. Chuyển sang thời sự châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lại đe dọa ngưng thi hành hiệp định nhập cư đã ký kết với Liên hiệp châu Âu cách đây một năm nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Tuy thỏa thuận này vẫn đang có hiệu lực như hôm qua, các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ lại viện dẫn thỏa thuận để gây áp lực với Brussels. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Alexandre Billet cho biết thêm chi tiết.
Nous pouvons laisser passer 15.000 réfugiés par mois et les envoyer vers l'Europe.
Chúng tôi có thể để cho 15.000 người tị nạn vào mỗi tháng và gửi họ sang châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã nói như thế vào ngày hôm qua, một cách kỷ niệm kỳ lạ một năm hiệp định nhập cư. Trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao với châu Âu, những ngày gần đây, Ankara gay gắt đe dọa sẽ ngưng thi hành hiệp định đã ký kết vào tháng 3 năm ngoái. Tuần này thì đến lượt Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng nêu ra khả năng trên. Hiện chưa có gì cụ thể, nhưng những năm gần đây, Ankara thường xuyên sử dụng mối đe dọa này mà một số người gọi là bắt chẹt. Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn đòi hỏi miễn visa Schengen cho các công dân của mình, một yêu cầu mà Brussels từ chối chấp nhận. Bây giờ còn phải xem liệu cuộc khủng hoảng hiện nay có khiến chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang hành động thực sự hay không. Có một yếu tố ngăn trở họ, đó là 3 tỷ euro dành cho Ankara trong khuôn khổ hiệp định nhập cư mà Brussels sẽ phải giải ngân.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Về cuộc tranh cử tổng thống tại Pháp, hôm nay Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến của Pháp, ông Laurent Fabius, đã công bố danh sách 11 ứng cử viên được quyền tham gia vòng 1 bầu cử tổng thống vào ngày 23 tháng 4 tới. Tổng cộng đã có 11 người thu thập đủ 500 chữ ký cần thiết của các vị dân cử để được quyền ra tranh cử. Thu được nhiều chữ ký nhất là ứng cử viên cánh hữu François Fillon với hơn 2.600 chữ ký, cho thấy là ông có sự ủng hộ vững chắc trong đảng những người Cộng hòa, cho dù đang gặp rắc rối với pháp luật do nghi án tạo việc làm giả cho vợ con. Tiếp đến là ứng cử viên xã hội Bruno Amon thu được 1.717 chữ ký và ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron 1.548 chữ ký. Các ứng cử viên khác đã thu đủ chữ ký bao gồm Nicolas Dupont-Aignan, cánh hữu dân tộc chủ nghĩa, Jean-Luc Mélenchon, cánh cực tả, Nathalie Arthaud thuộc đảng cực tả đấu tranh công dân, Marine Le Pen, chủ tịch đảng cực hữu mặt trận quốc gia. Nhân vật bất ngờ lọt vào danh sách 8 người đầu tiên là ông François Asselineau, cánh hữu theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, chống hợp nhất châu Âu. Ba ứng cử viên kia là Philippe Poutou, tân đảng chống tư bản chủ nghĩa NPA, một đảng cực tả, ông Jean Lassalle, một ứng cử viên độc lập thuộc cánh trung, và ông Jacques Chirac, một ứng cử viên độc lập. Chuyển sang Hoa Kỳ, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng, cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước đồng minh kể từ khi ông Trump lên làm Tổng thống, đã để lộ những bất đồng rõ rệt trên các hồ sơ thương mại và di dân. Thông tin viên Jean-Louis Pourté từ Washington gửi về bài tường trình.
Ce fut la rencontre de Madame Europe intégrée et de Monsieur Amérique d'abord.
Đây là cuộc gặp giữa một bà châu Âu hợp nhất và một ông nước Mỹ trước tiên. Mỗi bên đều bám giữ lập trường của mình, đồng thời cố không tỏ ra khó chịu. Bà thì biện hộ cho toàn cầu hóa, bên kia thì bảo vệ chủ trương biệt lập, phàn nàn rằng Hoa Kỳ bị thua thiệt nhiều nhất trong các thỏa thuận quốc tế. Thủ tướng Đức mong muốn các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu có thể nối lại. Trên bình diện quốc tế, ông Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ toàn diện với NATO, nhưng ông cũng lặp lại phàn nàn về các vấn đề đóng góp tài chính của Mỹ. Ông nói, có nhiều nước từ nhiều năm nay vẫn nợ những khoản tiền lớn, như thế là bất công cho Hoa Kỳ. Những nước đó phải trả các khoản nợ đó. Bà Angela Merkel cam kết dành cho ngân sách quốc phòng 2% GDP từ nay đến năm 2024. Donald Trump đã cảm ơn Đức cũng như Pháp vì những cố gắng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine và vì vai trò của Đức tại Afghanistan cũng như trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, bất đồng lại nổi lên trên hồ sơ nhập cư về vấn đề này, ông Trump nhắc lại an ninh của các công dân là trước hết, còn bà Angela Merkel thì nhấn mạnh khía cạnh nhân đạo của cuộc khủng hoảng tị nạn.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Trong cuộc họp báo chung, sau đó, Tổng thống Mỹ đã không giấu vẻ khó chịu khi một phóng viên Đức hỏi ông về lời tố cáo chính quyền Obama nghe lén điện thoại của ông. Donald Trump đã hài hước nói rằng, trong chuyện bị chính quyền trước đây nghe lén, ít ra chúng ta có thể có cái gì đó chung. Ông Trump muốn ám chỉ đến những thông tin mà Angela Merkel cũng bị cơ quan an ninh Mỹ NSA nghe lén điện thoại dưới thời Obama. Một thoáng sửng sốt đã hiện ra trên nét mặt của Thủ tướng Đức khi nghe câu trả lời của Tổng thống Mỹ. Cũng về chính quyền Trump, chính quyền này hôm qua đã kháng cáo quyết định của các thẩm phán liên bang ngăn chặn xác lệnh nhập cư mới nhằm tạm cấm công dân của 6 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Đơn kháng cáo của chính quyền sẽ được các tòa án liên bang xem xét trước khi lên tới tòa án tối cao, như ông Donald Trump đã dọa sẽ viện đến nếu cần thiết. Hôm thứ Năm, thẩm phán Theodore John ở tiểu bang Maryland đã ngăn chặn một phần sắc lệnh thứ hai của ông Trump về việc cấp visa cho công dân 6 nước Hồi giáo, nhưng duy trì việc tạm cấm người tị nạn vào Mỹ trong 4 tháng. Một thẩm phán khác của Hawaii là Derek Watson thì ngăn chặn toàn bộ sắc lệnh. Tại tiểu bang Washington, thẩm phán Jean Robert cũng ra phán quyết tương tự. Các tiểu bang Dân Chủ và các nhà tranh đấu cho rằng sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump mang tính phân biệt đối xử, vi phạm tự do tín ngưỡng, còn ông Trump khẳng định đã hành động vì an ninh quốc gia. Hiện nay, tòa án tối cao Hoa Kỳ gồm 4 thẩm phán cấp tiến và 4 bảo thủ, còn thẩm phán thứ 9 do ông Trump bổ nhiệm là Neil Gorsuch thì vẫn chưa được phê chuẩn. Giới phân tích cho rằng nếu Bộ Tư pháp Mỹ muốn kháng cáo lên tòa án tối cao thì sẽ phải chờ đợi đến khi ông Gorsuch được chính thức trở thành thẩm phán.
Bộ trưởng Tài chính các nước nhóm G20 thuộc Biden họp tại Baden-Baden, Đức sáng nay tiếp tục các nỗ lực nhằm ngăn Hoa Kỳ từ bỏ chính sách tự do mậu dịch toàn cầu và chống biến đổi khí hậu.
Hai chủ đề nhạy cảm đã được đề cập đến, vấn đề tôn trọng các quy định trong thương mại quốc tế là bất đồng căn bản giữa Hoa Kỳ và các nước chủ trương đa phương. Bên cạnh đó, chính quyền mới của Mỹ cũng không muốn nhắc đến Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015. Về các chủ đề khác như chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, chống trốn thuế, các bộ trưởng tài chính của G20 tỏ ra đồng thuận. Đức Chủ tịch Luân phiên G20 muốn tránh mọi xung khắc công khai, tuy nhiên hố ngăn cách giữa Mỹ và châu Âu vẫn thấy rõ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây với đề tài chính: tăng gấp đôi thời gian nghỉ hồ sản, phụ nữ Ấn Độ được hưởng lợi gì? Tạp chính do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo, chuyện chưa kể về ca khúc nổi tiếng của Pháp, Je suis malade. Sau đó là phần phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng, hình bóng phố phường Hà Thành qua nhà cổ 87 Mã Mây. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Trọng Thành.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Hơi nóng bầu cử tràn ngập các tuần báo. Le Nouvel Observateur có hồ sơ chính cảnh báo nếu Le Pen đắc cử, 100 ngày đen tối đầu tiên. Còn tuần sau Le Courrier International thì chạy tựa Macron, một bí ẩn của nước Pháp. L'Express nhìn sang nước Mỹ những tuần đầu dưới chính quyền Trump để truyền đi một thông điệp có phần gây lạc quan. Ông Trump bị hâm, nhưng nước Mỹ đang chữa trị cho ông ta. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị bài Robert Mercer, cỗ máy giúp Donald Trump chiến thắng, trên báo Anh The Observer, được Le Courrier International chuyển dịch.
Tuần sang Le Courrier International có bài Robert Mercer, cỗ máy giúp Donald Trump chiến thắng, về những lý do khiến ứng viên Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ đã có nhiều phân tích. Tuy nhiên, có một nhân vật rất ít khi được nhắc tới, đó là tỷ phú Robert Mercer. Người thân cận với đương kim cố vấn chiến lược Steve Bannon, chính là người điều hành cả một đế chế tuyên truyền thực thụ trên mạng Internet.
Robert Mercer vốn là một nhà tin học xuất sắc, từng khởi nghiệp tại công ty IBM và đã có nhiều đóng góp được đánh giá là cách mạng cho ngành trí tuệ nhân tạo, trước khi trở thành người sử dụng các thuật toán để đầu cơ trên các thị trường tài chính. Theo tờ báo Anh Quốc thì chỉ riêng Medallion, quỹ đầu tư mạo hiểm, được đánh giá là sinh lời nhiều nhất trong lịch sử thế giới, đã mang lại 55 tỷ đô la cho đến nay. Điều chủ yếu mà nhà báo điều tra tìm cách làm sáng tỏ trong phóng sự này là đây là nhân vật đứng đằng sau cả một hệ thống mới được lập ra nhằm triệt hạ các phương tiện truyền thông dòng chính hiện có với các thủ đoạn sẵn sàng đổi trắng thay đen để giành giật sự ủng hộ của hàng chục triệu cử tri Mỹ. Đế chế truyền thông mạng của tỷ phú Robert Mercer và cố vấn Steve Bannon bao gồm 3 cơ sở chính. Thứ nhất là trang mạng chính trị Breitbart. Breitbart là trang mạng đứng trong số 30 trang được truy cập hàng đầu của nước Mỹ. Địa chỉ số 2 của đế chế này là một doanh nghiệp phân tích dữ liệu mà ít người để ý, mang tên Cambridge Analytica. Doanh nghiệp này tự hào khẳng định là họ có đủ thông tin về 220 triệu người Mỹ dựa trên 5.000 loại dữ liệu khác nhau. Cambridge Analytica nắm được tâm lý của các cá nhân để tìm cách gây ảnh hưởng. Công ty phân tích dữ liệu này bị tố cáo là đã tham gia tác động đến cuộc trưng cầu dân ý cho quyết định Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Cơ sở thứ ba của đế chế tuyên truyền của Robert Masser là GAI. Mục tiêu của cơ sở này là xây dựng nền tảng cho các phương tiện truyền thông thay thế cho các phương tiện dòng chính, với ưu tiên đầu tư cho loại hình báo chí điều tra dài hơi. GAI tìm kiếm các nguồn thông tin hiếm có để phục vụ cho việc ra đời những cuốn sách dày dặn về tư liệu, tạo đòn sấm sét nhằm hạ gục các đối thủ chính trị. Một sản phẩm tiêu biểu của GAI là cuốn Clinton Cash, tiền của nhà Clinton, tấn công vào cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Khi được tung ra, sách đã làm đảo lộn sự chú ý của công chúng. Trong số 3 cơ sở của đế chế Mercer, báo The Observer đặc biệt chú ý đến Cambridge Analytica và liên hệ của nó với quỹ đầu tư Renaissance Technology, một chuyên gia tin học từng quen biết Robert Mercer trong những năm 1980 khi ông này còn làm việc tại IBM, phỏng đoán là nhà tỷ phú tương lai đã có ý định áp dụng các khả năng tin học xuất sắc được ứng dụng trong ngành tài chính sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Đó là ảnh hưởng đến quyết định bầu cử của cử tri. Trên cơ sở khai thác các dữ liệu rất phong phú về cá nhân trên mạng như Twitter, Facebook hay Google, tác giả bài báo đưa ra một kết luận lạnh gáy là với tốc độ tuyên truyền, tác động tâm lý công chúng như hiện nay, thì thời kỳ mà các thông tin nghiêm túc bị đông đảo công chúng coi là các tin giả không còn xa.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp. Viễn cảnh lãnh đạo đảng mặt trận quốc gia Front National giành chiến thắng, tuy nhỏ, nhưng là điều mà giờ đây ít ai có thể loại trừ hoàn toàn. Tuần báo Le Nouvel Observateur mường tượng, kịch bản 100 ngày đang tối đầu tiên ở Điện Élysée nếu bà Le Pen đắc cử.
Le Nouvel Observateur cho biết kịch bản nói trên dựa chủ yếu vào các cam kết tranh cử của bà Marine Le Pen, cũng như quan điểm của những người thân cận, nhưng được thảo ra dưới dạng chuyện kể. Sau vài ngày bàng hoàng, khắp nơi trên nước Pháp là không khí kháng chiến. Người ta chuẩn bị cho các cuộc tuần hành lớn tại Paris, Lyon hay Marseille vào ngày chuyển giao quyền lực tổng thống 15 tháng 5. Nhiều người cánh tả và cánh hữu, vốn là các đối thủ, nay sát cánh kề vai. Tân Tổng thống phong trào mặt trận quốc gia đoán trước là sẽ không có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 6, nên đã chuẩn bị cho việc điều hành đất nước bằng con đường trưng cầu dân ý. Mục tiêu của bà Le Pen là ngay từ phiên họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 22 tháng 6 sẽ đưa các đề nghị sửa đổi hiến pháp ra trưng cầu dân ý, báo chí tố cáo, đảo chính bằng trưng cầu dân ý. Một trong những quyết định đầu tiên của tân chính quyền là tái lập kiểm soát biên giới. Trên khắp nước Pháp, lá cờ của Liên hiệp châu Âu bị phế bỏ, hàng loạt cam kết về miễn giảm thuế được thực hiện, cho dù không biết lấy tiền ở đâu để bù đắp. Áp lực Pháp rời khỏi Liên hiệp châu Âu buộc chính phủ Đức phải tìm giải pháp nhượng bộ. Trong khi đó, kết quả trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp đầu tháng 7 có lợi cho phủ tổng thống. Không khí chống Hồi giáo trỗi dậy, nước Pháp của Le Pen công nhận chủ quyền của nước Nga Putin đối với bán đảo Crimea.
Cũng về tranh cử Tổng thống Pháp, nhưng Le Courrier International chú ý đến hiện tượng Macron, một bí ẩn của nước Pháp, tuần sang nhận xét tình trạng suy tàn của giới chính trị Pháp đã mở ra cả một chân trời rộng lớn cho cựu Bộ trưởng Kinh tế. Le Courrier International dẫn lại hàng loạt bình luận từ báo chí Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Nga.
Báo The New York Times nhận định, chàng thanh niên Macron đã khéo léo len chân được vào kẽ hở mở ra sau khi hai đảng lớn tự hạ uy tín của mình, đảng cánh hữu với nghi án tham nhũng của Fillon, còn đảng cánh tả với dự án không tưởng của Hamon. Cựu bộ trưởng kinh tế Macron giờ đây trở thành người có khả năng lọt vào vòng 2 và giành chiến thắng trước Marine Le Pen. Tuy nhiên, tờ báo Mỹ tỏ ra hết sức nghi ngờ về đường lối không tả không hữu của ông Macron. Còn báo El País cũng cùng nhận định con kỳ nhông đã tìm thấy kẽ hở, nhưng tờ báo Tây Ban Nha cũng phải thừa nhận rằng Macron là hiện thân cho một nền cộng hòa mới, không cổ vũ cho một chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước cuồng tín, mà là một nhà nước thế tục và nước Pháp gắn bó với châu Âu. Các phương tiện truyền thông Ý và Nga được trích dẫn đều thiên về lên án Macron, chỉ riêng nhật báo thiên hữu Die Welt của Đức thì ca ngợi ông hết lời. Giữa tả và hữu, một định hướng đúng, Die Welt bảo vệ ứng cử viên 39 tuổi. Với nhận xét, chương trình của Macron giống với một nỗ lực tổng hợp những sáng kiến tốt nhất của châu Âu, ông đã mang lại lòng yêu thích chính trị đối với nhiều người Pháp, vốn đã quá ghê tởm giới chính trị hiện nay. Tờ báo Đức đặt câu hỏi, phải chăng, cũng giống như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Macron sẽ là người tạo ra một con đường thứ ba cho nước Pháp. Macron hy vọng một hợp đồng xã hội mới, xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, như Tổng thống Mỹ Kennedy trước đây từng nói, đừng hỏi đất nước phải làm gì cho bạn. Liệu nước Pháp với phong trào tiến bước của Macron có trở thành một đầu tàu của châu Âu cùng với nước Đức thúc đẩy Liên Âu tiến lên không? Quá đẹp để có thể tin đó là sự thật. Die Welt dự đoán, trừ khi có một sai lầm nghiêm trọng, ứng cử viên Macron sẽ bình yên và thăng tiến đến Điện Élysée.
Chủ đề chính của báo Le Point tuần này là trí tuệ nhân tạo, làm thế nào để tranh thủ được thế giới mới này. Le Point phỏng vấn nhà báo Mỹ Thomas Friedman, người ba lần đoạt giải Pulitzer nhân dịp cuốn sách dịch từ Thank You For Being Late, Cảm ơn bạn đã đến trễ, ra mắt tại Pháp. Friedman là tác giả của cuốn Thế giới phẳng, cuốn sách được nhiều độc giả Việt Nam hâm mộ.
Cuốn Cảm ơn bạn đã đến trễ vạch ra ba động lực đang làm gia tốc thế giới chúng ta hiện nay, đó là toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và công nghệ. Theo tác giả, một trong những thách thức lớn của thế giới hiện nay là tốc độ biến đổi công nghệ nhanh chóng, vượt khả năng học tập, thích nghi của con người. Chu kỳ công nghệ đổi mới là từ 5 đến 7 năm, trong khi con người phải mất 10 đến 15 năm để thích ứng. Về mặt địa chính trị, sau thời kỳ ổn định tương đối do chiến tranh lạnh, bối cảnh thế giới hiện nay với biến đổi khí hậu, bùng nổ dân số, cạnh tranh kinh tế, khiến hàng loạt quốc gia yếu đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nhà báo Friedman đặc biệt lưu ý đến một giải pháp có thể là lối thoát đối với nhiều xã hội, đó là các cộng đồng lành mạnh tự tổ chức sẽ là mô hình quản trị của thế kỷ 21 thay cho nhà nước. Cụ thể như ví dụ của thành phố Minneapolis, quê hương ông, nơi chỉ có 2,9% dân thất nghiệp. Bí quyết là do địa phương này đã tạo được một đời sống tập thể năng động, các doanh nghiệp có hợp đồng đối tác với hệ thống giáo dục, cho phép thích nghi nhanh chóng với các nhu cầu việc làm mới, các tổ chức thiện nguyện và chính quyền thì có các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Cảm ơn bạn đến trễ, như tên gọi của nó, là cuốn sách mời gọi sống chậm, sống chiêm nghiệm và suy tư. Tâm sự cuối cùng của Friedman trong cuộc phỏng vấn là trong kỷ nguyên tăng tốc mà chúng ta đang sống hiện nay, điều quan trọng là trở về với những gì không thể tải được từ trên mạng xuống. Đó là quan hệ con người, khả năng nối kết các quan hệ sâu sắc với người khác. Tóm lại là những gì khiến chúng ta khác với máy. Cũng trong số báo này, báo Le Point có bài Người dạy máy suy nghĩ, giới thiệu về chuyên gia Pháp Yann LeCun, người lãnh đạo phòng thực nghiệm trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Facebook. Le Point lo lắng cho sự chậm trễ của nước Pháp trong lĩnh vực tin học.
Trong lĩnh vực văn hóa, mục 360 độ của Le Courrier International tuần này giới thiệu một tạp chí đặc biệt Pinkrim cho một nhà báo ở Boston, Hoa Kỳ sáng lập, hướng tới một công chúng đặc biệt, đó là những người vô gia cư, ra đời vào năm khủng hoảng 2011. Pinkrim là nơi những con người khốn cùng ấy có cơ hội thả hồn thơ.
Kể từ đó đến nay, tạp chí Người hành hương đã ra được hơn 40 số.
Cũng về tương lai của nhân loại, Love có bài Những người siêu giàu bỏ rơi thế giới chúng ta, nhà triết học Pháp Bruno Latour đưa ra một giả thuyết tới cùng. Đó là các tầng lớp thống trị xã hội hiện nay ý thức được hiểm họa sinh thái, nhưng họ chỉ im lặng bởi vì họ muốn xây dựng một tương lai bên ngoài cộng đồng xã hội.
Trái ngược với việc sử dụng danh xưng chủ nghĩa dân túy để lên án một số thế lực, nhà triết học Pháp cho rằng nhiều người đã lợi dụng việc này để tránh khỏi phải suy nghĩ về những lý do thực sự khiến con người ngờ vực lẫn nhau. Theo ông, nhân danh toàn cầu hóa hiện nay, người ta đã bị đòi hỏi phải hy sinh nhiều thứ, phải từ bỏ nhiều bảo trợ để đổi lấy những lợi ích không bao giờ có được. Bênh vực những người yếu thế, nhưng nhà triết học Pháp cũng đồng thời ủng hộ dự án châu Âu. Vấn đề là một châu Âu được xây dựng trên chính tiềm năng sức mạnh của mình, như điều mà cộng đồng châu Âu than và thép đã từng thành công. Hình ảnh về một tổ quốc châu Âu vượt qua chủ nghĩa quốc gia là điều mà nhiều người châu Âu đã từng trải qua, và đây là điều cần được tiếp nối. Nhà triết học Pháp Bruno Latour nổi tiếng tại Hoa Kỳ hơn là tại Pháp. Ông là tác giả về khoa học nhân văn được trích dẫn đứng hàng thứ 10 trên thế giới, đứng trên cả nhà phân tâm học nổi tiếng Freud theo tạp chí Times Higher Education.
Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Một người bị cảnh sát Pháp bắn chết sau khi toàn cướp súng một quân nhân ở sân bay Orly. Liên Hợp Quốc cho biết rất quan ngại về nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Đức cho thấy lãnh đạo hai nước vẫn còn nhiều bất đồng. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây với đề tài chính, tăng gấp đôi thời gian, nghỉ hộ sản, phụ nữ Ấn Độ được hưởng lợi gì, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Ấn Độ quyết định tăng thời gian nghỉ hộ sản, những hay ma Ấn Độ đòi sự sống, Thái Lan điểm trung chuyển nạn buôn sừng tê giác, Trung Quốc khan hiếm, bảo mẫu và bộ phim Người đẹp và quái thú gây tranh cãi tại châu Á. Đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý khán giả, Ấn Độ muốn nói gót các quốc gia Bắc Âu trở thành một trong những nước ưu ái nữ giới. Một dự luật cải cách cải thiện đáng kể điều kiện sinh sống và làm việc cho phụ nữ vừa được thông qua. Theo đó, thời gian nghỉ hộ sản đã được tăng gấp đôi. Từ New Delhi, thông tín viên Sébastien Farcis giải thích.
Oui, tout à fait. La principale mesure est l'extension de cette durée du congé maternité. Comme vous le disiez, il passe de 12 à 26 semaines, soit environ 6 mois.
Biện pháp chính là kéo dài thời gian nghỉ sinh con từ 12 tuần lên thành 26 tuần, tức là gần 6 tháng. Trong thời gian này, doanh nghiệp phải chi trả toàn bộ lương cho người mẹ. Như vậy, Ấn Độ cùng với Na Uy, Thụy Điển hay Anh Quốc là một trong những quốc gia hào phóng nhất thế giới đối với các bà mẹ trẻ. Xin nhắc lại là nước Pháp cho phép 16 tuần, còn tại Mỹ thì phụ nữ sinh con không hề được quyền nghỉ mà vẫn hưởng lương. Tuy nhiên, biện pháp mới này chỉ được áp dụng khi sinh hai đứa con đầu. Từ đứa con thứ ba trở đi thì thời gian nghỉ chỉ còn 12 tuần. Đây là một cách để hạn chế các gia đình có nhiều con tại một quốc gia có dân số quá cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp có từ 50 nhân công trở lên thì phải mở hoặc tài trợ cho việc quản lý một nhà trẻ ở gần đó.
Hãy kiên nhẫn để trở lại trần gian, thoạt nghe tưởng như chuyện đùa, nhưng đấy lại là những câu chuyện có thật tại Ấn Độ. Một xứ sở đông dân thứ nhì thế giới luôn có những câu chuyện lạ kỳ ngoài sức tưởng tượng. Người dân thắt cổ bé họng, không tiện đút lót, buộc phải biết xây dựng lòng kiên nhẫn, ít nhất là một chục năm, để có thể xin được một tấm giấy thông hành đi từ cõi chết trở lại dương gian. Tạp chí Em mở số ra cuối tuần ngày 11-12 tháng 3 vừa qua, thuật lại hành trình của bà Diara Chidevi, nay đã 80 tuổi, phải mất đến hơn 12 năm để thuyết phục chính quyền là giấy khai tử bà là sai sự thật. Bà cho phóng viên tạp chí biết là đã phải làm đủ mọi cách để chứng minh rằng bà chưa bao giờ chết. Từ việc trưng bày các giấy tờ tùy thân, tìm cách phạm một tội gì đó để bị kết án, cho đến tham gia bỏ phiếu bầu cử v.v., nhưng tất cả đều vô ích. Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ khi chồng bà qua đời. Chỉ vì để giành đất đai thừa kế, cô em chồng đã hối lộ quan chức địa phương là một giấy khai tử giả. Oái âm thay là người em đó chỉ bỏ ra có 20 đô la để có được tờ giấy, nhưng bà Devi thì phải mất hết cả gia sản để chứng minh điều ngược lại. Tạp chí Em lưu ý là trường hợp của bà Diraji Devi chỉ là một trong số vô vàn các vụ như thế tại Ấn Độ. Thế mới biết là chiều đi đến cửa tử thần thì dễ, chẳng cần giấy phép, nhưng để có giấy phép thông hành đi chiều ngược lại không phải là điều dễ dàng chút nào. Thiết nghĩ ông Alfred Hitchcock, bậc thầy phim kinh hoàng, có lẽ cũng nên đến Ấn Độ một phen để học hỏi kinh nghiệm vậy. Nhưng có lẽ bi thảm nhất là số phận của loài tê giác châu Phi. Ngày thứ Sáu, 10 tây tháng 3 vừa qua, hải quan sân bay Bangkok phát hiện 20 chiếc sừng tê giác với tổng trọng lượng lên đến 50 kg trong hành lý của hai phụ nữ Thái Lan. Điều đáng ngạc nhiên là hai người phụ nữ này đã trốn chạy được trong lúc hải quan đang kiểm tra hành lý và hiện giờ vẫn chưa tìm ra được tông tích của họ. Đây là vụ bắt giữ sừng tê giác lớn nhất chưa từng có tại Thái Lan. Món hàng này trị giá khoảng 4,5 triệu euro. Theo các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, thì từ nhiều thập niên qua, Thái Lan là một trong những nơi trung chuyển của đường dây buôn lậu các bộ phận động vật quý hiếm và đôi khi cả các động vật còn sống hoặc đã bị giết chết. Trong đa số trường hợp, những mặt hàng lậu này được chuyển đến Trung Quốc và Việt Nam. Từ Bangkok, thông tín viên RFI Arno Dubus cho biết nạn buôn lậu này được tổ chức ra sao.
Alors, les pays d'origine sont bien sûr essentiellement des pays africains, surtout le Kenya, mais aussi l'Afrique du Sud.
Các nước xuất xứ những mặt hàng cấm này chủ yếu là các quốc gia châu Phi, nhất là Kenya, nhưng cũng có cả Nam Phi, Ethiopia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Hàng hóa được chuyển đến các nước như Trung Quốc, Việt Nam, nơi mà nhiều người vẫn tin rằng các bộ phận thi thể động vật quý hiếm rất tốt cho sức khỏe con người hoặc nâng cao khả năng sinh lý. Thái Lan nằm ở ngã tư của Đông Nam Á, có hai sân bay quốc tế là điểm tiếp nhận hàng hóa từ châu Phi tới. Các hàng hóa này sau đó được chuyển đến Trung Quốc và Việt Nam, thông thường bằng đường bộ qua ngã Lào.
những kẻ buôn lậu thuộc nhiều loại quốc tịch như châu Phi, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và đặc biệt là cả người Lào tham gia chỉ đạo một số đường dây buôn lậu. Chúng tận dụng cơ hội vì chính quyền Lào không hề chú ý tới nạn buôn lậu này.
Du fait que les autorités laotiennes ne prêtent aucune attention à ce commerce illégal.
Nhìn sang Trung Quốc, quốc gia có dân số đông nhất thế giới, việc xóa bỏ chính sách mỗi gia đình chỉ có một con dường như đang có một tác động tích cực, chí ít là trên lĩnh vực thị trường lao động. Thông tín viên Heike Smith tại Bắc Kinh cho biết vì sao.
Để khắc phục tình trạng dân số già đi quá nhanh, Trung Quốc đã quyết định chấm dứt chính sách kế hoạch hóa gia đình, tức là mỗi gia đình chỉ có một con, vốn được áp dụng từ 4 thập niên qua. Kết quả là tỷ lệ trẻ sơ sinh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2000. Có tới 18 triệu trẻ sơ sinh tính đến năm 2016, trong đó hơn một nửa là các gia đình đã có ít nhất là một con. Do vậy, các trường dạy nghề giúp trẻ sơ sinh có rất nhiều người đăng ký theo học.
Du coup, les écoles des nounous à Yi en chinois coulent sous les demandes, nous dit la responsable Zhou Yanhong.
Theo một cán bộ phụ trách, một trường dạy nghề trước đây mỗi lớp chỉ có 15 học viên, nay sĩ số mỗi lớp tăng gấp đôi. Rất nhiều phụ nữ quyết định đổi nghề bởi vì có lương cao hơn. Sau khi được đào tạo, một người trông trẻ sơ sinh có thể có thu nhập tới 1.200 euro mỗi tháng, cao hơn nhiều so với lương một cán bộ bậc trung, và có rất nhiều thông báo tìm người trông trẻ sơ sinh. Không chỉ trông trẻ sơ sinh, nhu cầu tìm người chăm sóc cả mẹ lẫn con trong thời gian nghỉ hộ sản cũng tăng vọt. Các gia đình khá giả, luật sư, bác sĩ thường muốn thuê người chăm sóc trẻ được đào tạo cẩn thận. Nghề trông trẻ sơ sinh giờ trở thành một nghề có tương lai tại Trung Quốc. Ước tính mỗi năm, quốc gia này có thêm 3 triệu trẻ sơ sinh. Như vậy là mục tiêu giảm thất nghiệp mà Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc vừa qua đã có hy vọng thực hiện được. Chỉ có ông bà là cảm thấy buồn rầu lo âu vì bị thất nghiệp. Người đẹp và quái thú, một câu chuyện cổ tích tình cảm đẹp lãng mạn khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức mơ màng từ bao đời nay. Không biết là đã có bao nhiêu phiên bản phim màn ảnh rộng cũng như là hoạt hình ra đời. Thế nhưng phiên bản năm nay có nguy cơ lại không được phép ra mắt công chúng ở một số khu vực chỉ vì một cảnh quay thoáng chút tư tưởng đồng tính. Nhân vật Lơ Phu trong Người đẹp và quái thú phiên bản 2017 gợn chút thắc mắc về giới tính và tình cảm của mình. Giả như anh ấy có tình cảm với Gaston thì sao? Đó cũng là những gì mà ông Bill Condon giải thích khi trả lời phỏng vấn tạp chí Anh Quốc Attitude dành cho giới đồng tính. Nhưng theo thông tín viên Mark Wobede tại Singapore, thì bấy nhiêu đó thôi cũng đủ gây ra một cuộc tranh cãi.
Oui, ça a commencé avec les États-Unis le 4 mars dernier avec un cinéma en Alabama qui a annoncé qu'il ne diffuserait
pas. Vụ việc được bắt đầu từ Hoa Kỳ hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, khi một giám đốc rạp bóng ngoài trời thuộc bang Alabama trên trang Facebook của mình thông báo là sẽ không cho phát bộ phim vì lý do ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Một tuần sau, đến lượt Nga nối gót, một nghị sĩ cực kỳ bảo thủ đã yêu cầu cấm chiếu bộ phim này. Nhưng cuối cùng, chính quyền Nga vẫn cho phép đối với các vị khán giả trên 16 tuổi. Về phần Malaysia, chính quyền nước này quyết định kiểm duyệt cảnh quay tranh cãi đó. Chủ tịch Hội đồng Kiểm duyệt Malaysia, ông Abdul Halim Hamid, cho nhật báo The Star biết là bộ phim vẫn được phép chiếu, nhưng chỉ bị kiểm duyệt một phần nhỏ. Kết quả là hãng Disney đã rời ngày ra mắt công chúng Malaysia mà không ấn định rõ ngày nào.
Résultat, les studios Disney ont reporté sa diffusion dans le pays sans fixer de date.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc với đề tài Chuyện chưa kể về ca khúc nổi tiếng của Pháp, Jussi Malat, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện.
Chỉ cần nghe những nốt nhạc dạo đầu trỗi lên từ phím đàn dương cầm, đa số người yêu nhạc Pháp đều nhận ra ngay tình khúc Je suis malade của nam ca sĩ Serge Lama viết với Alice Donna, cho dù bản nhạc này có được hát bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt hay tiếng Tây Ban Nha. Căn bệnh trầm kha được nhắc tới trong từ đời bài hát là nỗi sầu tương tư. Thế nhưng mãi tới những năm sau này, hai tác giả người Pháp mới chịu vén màn bí mật tiết lộ những câu chuyện chưa nói đằng sau một ca khúc để đời. Được phát hành vào năm 1973, Je suis malade là ca khúc chủ đề của tạp nhạc cùng tên. Đây là album thứ tư trong số 35 tạp nhạc mà Serge Lama đã ghi âm trong đời, nhưng lại là album đầu tiên giúp cho Serge Lama chắp cánh vươn lên đỉnh cao thành công. Chỉ sinh tại Pháp, tạp nhạc này trở thành đĩa kim cương sau khi vượt qua ngưỡng 1 triệu bản. Bản nhạc Je suis malade ra đời nhờ vào sự hợp tác của hai tài năng. Alice Donna soạn toàn bộ giai điệu, còn Serge Lama thì đặt lời cho ca khúc với 2 lần chỉnh sửa. Bài hát được viết từ góc nhìn của một người đàn ông, tâm tư bị dày vò đến nỗi lười ăn biếng ngủ. Nỗi sầu tương tư của nhân vật trong bài hát làm cho ta nghĩ tới một mối tình đơn phương với bao trộm nhớ thầm thương. Thế nhưng câu chuyện thật đằng sau ca khúc này lại là một mối tình tay ba với nhiều cảnh ngàn trải xót xa. Vào năm 1965, Serge Lama gặp tai nạn trên đường lưu diễn miền Nam nước Pháp. Ông may mắn thoát chết, nhưng người vợ chưa cưới của ông thời bấy giờ lại không sống sót sau tai nạn. Serge Lama buộc phải ngưng biểu diễn và phải trải qua 14 lần giải phẫu trong vòng 2 năm. Chính trong khoảng thời gian này, ông làm quen với Daisy, nguyên là thư ký làm việc cho hãng đĩa Philips. Ngoài việc giúp đỡ ông về mặt nghề nghiệp, Daisy còn là một chỗ dựa về mặt tinh thần. Phải chăng vì biết ơn cô mà Serge Lama đã cưới Daisy vào cuối năm 1968, 3 năm sau ngày hai người quen nhau? Theo lời kể gần đây của tác giả Alice Donna, thì sau khi cưới vợ, Serge Lama tưởng chừng từ nay an bề gia thất, yên vui với cuộc sống vợ chồng. Nào ngờ chỉ vài năm sau khi lập gia đình, nam ca sĩ Pháp lại gặp phải một cú sét ái tình. Ông ngã lòng yêu tha thiết một người đàn bà khác tên là Michel. Một bên là ân nhân cưu mang chăm sóc ông trong những lúc khó khăn hoạn nạn, còn một bên là tình nhân với bao niềm đam mê cuồng nhiệt, làm cho ông đứng ở giữa phải đu đứng khổ sở, đứng ngồi không yên. Nhân một bữa ăn tối, tác giả Alice Donna mới được nghe Serge Lama kể lại đầu đuôi câu chuyện. Điều làm cho nam ca sĩ đau đớn nhất là ông buộc phải nói dối với một người đàn bà mà suốt đời ông phải biết ơn. Và xa hơn nữa, hai người phụ nữ trong cuộc đều phải khổ vì ông. Và cái hoàn cảnh đó khiến cho ông buồn rầu đến sinh bệnh. Về tới nhà lúc trời gần sáng, tác giả Alice Donna không đi ngủ mà lại ngồi vào chiếc đàn piano. Bà soạn giai điệu cho bài hát Je suis malade chỉ trong vòng 10 phút.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. L'histoire, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir.
Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare.
Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade.
Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots.
Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade. Longtemps, je suis malade.
Khói thuốc chẳng còn buông, rượu sầu nào chưa uống, đâu rồi những mơ mộng, vùi chôn giấc ngủ buồn. Ta như trẻ mồ côi lạc lõng chốn bỏ rơi, bên bến tàu ngóng đời, Từ khi vắng bóng người, thân gầy cuộc ốm đau, đêm lạnh buốt xanh xao, vết thương chẳng nhỏ máu mà hồn phận đớn đau. Vách đá hay vách đời chính chặt vào tội lỗi, cho cay quên nguồn cội, đâu chờ ngày sám hối. Rượu nồng không còn say, dù bao chén sót đầy, hồn nhuốm bệnh hao gầy, vô cảm từ trong đáy. Người đi giấu lời ca, trầm kha chốn xóa nhòa, nghe huyết mạch tan rã, tuôn trào khỏi hồn ta. Thân hốc hác xanh xao, tim nhuốm bệnh sị máu, xung quanh bao lụy hào, giam hồn trong đớn đau. Tình khúc Je suis malade trở thành một trong những bản nhạc quen thuộc nhất của làng nhạc Pháp, ăn khách qua nhiều dòng ca hàng đầu, trong đó đầu tiên hết có thần tượng Dalida, rồi sau đó mới tới phiên Serge Lama. Còn trong tiếng Việt, tác giả Lê Xuân Trường từng đặt thêm lời Việt cho bài hát này với tựa đề Không Cần Nói, mà các bạn có thể nghe ở phần cuối chương trình qua giọng ca của Angela Trâm Anh. Một chuỗi nốt nhạc trầm lắng trong khúc giao đầu để nói lên những sự trăn trở thổn thức, những khoảng cách im lặng để nói lên bao bồn chồn rê rứt, những khoảnh khắc thoáng nghe tưởng chừng dịu êm, ngờ đâu là dự báo những dông bão sắp tới ập vào cuộc đời, tàn phá tâm hồn từ lúc nào không hay. Giai điệu của tình khúc Je suis malade xen kè những đoạn vũ bão cao trào để nói lên cơn đau tình ái u mê ngang trái. Nó mang nhiều kịch tính và chất từ sự bi ai, hợp với những dòng ca nhiều nội lực, có làn hơi dài, đầy kinh nghiệm, dày dặn từng trải. Nhìn lại, Je suis malade là cơn đau đoạn trường, do chất chứa nhiều uẩn khúc nỗi niềm. Cơn đau ở đây không phải là do nỗi sầu tương tư, mà là do mặc cảm tội lỗi. Có lẽ, mãi tới sau ngày qua đời của các nhân vật có liên quan tới bài hát, thì câu chuyện đời tư mới được tiết lộ bởi những người trong cuộc, trong đó có tác giả Alice Donna. Lời giải thích của hai tác giả về bối cảnh sáng tác bài hát mở thêm một cách đọc hoàn toàn khác. Trong tình yêu, những con người hèn nhát nhất thường phải lắm lời dối gian. Yêu chi cho nhức nhối tâm can, đau chi cho đứt hết ruột gan.
Mùa thu về đây, sao trời giăng nhiều mây, sao màu cây đổi thay hàng cây, bơ vơ trong sương chiều, chờ vơ thanh tiêu điều, tâm tư chia chung chờ. Cuộc đời là bể dâu, những đua ganh, những mong manh, tình yêu không làm tim bình yên, như yêu ma vây đời, bao đau thương một ngàn, cho tháng năm hoang tàn, giọt lệ tịch lặng rơi. I love you, lời nói ngày ấy. I love you, đừng nói chỉ là lời trên khóe môi, mũi đinh ghim sâu ân tình thế tai, hẹn thế chi nữa.
Rồi là tạp chí âm nhạc, chuyện chưa kể về ca khúc nổi tiếng Je suis malade do Tuấn Thảo thực hiện. Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng, hình bóng phố phường Hà Thành qua nhà cổ 87 Mã Mây.
Trở thành điểm tham quan khó có thể bỏ qua khi đến đất Thăng Long Kinh Kỳ. Ngôi nhà cổ 87 Mã Mây là thành quả của dự án trùng tu công trình cổ đầu tiên hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Toulouse của Pháp năm 1999. Công trình giúp du khách trong và ngoài nước hình dung ra được không gian sống và sinh hoạt của khu 36 phố phường
bên kinh thành xưa với kiến trúc đặc trưng của nhà hình ống, chiều rộng nhỏ và chiều sâu lớn. Phố Mã Mây nằm trong khu vực đất cao bên bờ sông Hồng, nơi trên bến dưới thuyền với các hoạt động giao thương sầm uất tấp nập. Trả lời Ban Tiếng Việt Đài RFI, kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức thuộc Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội cho biết thêm, phố Mã Mây nối với Hàng Buồm và gồm ba phố, Hàng Mã, không phải là phố Hàng Mã ngày nay, Hàng Mây và Hàng Buồm. Đây là con phố có hình dáng uốn cong, giống hình móng ngựa, từ chỗ chạy theo hướng Bắc Nam ở phố tiếp giáp với Hàng Bạc sang Hàng Buồm, lại chuyển theo hướng Đông Tây và kết thúc ở điểm Hàng Buồm giao với Hàng Ngang. Thời Pháp thuộc, phố Mã Mây còn được gọi là phố Cờ Đen và trở thành nơi buôn bán, sinh sống của nhiều tiểu thương người Việt và nước ngoài. Ngôi nhà 87 Mã Mây là một trong 14 ngôi nhà cổ ở Hà Nội được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 19. Ngôi nhà đã thay đổi nhiều lần chủ. Năm 1945, một thương gia bán thuốc bắc mua lại ngôi nhà. Từ năm 1954 đến năm 1999, đã có 5 gia đình lần lượt sinh sống tại đây. Kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức nêu một vài đặc trưng của phố phường Hà Nội xưa.
Ngôi nhà 87 Mã Mây này là một ngôi nhà mà nằm trong cái tổng thể của khu 36 phố phường Hà Nội. Đặc trưng của nó là phố phường, tức là nhà ở mặt phố nhưng lại buôn bán theo phường hội, gọi là phố phường. Trước thời kỳ Pháp xâm chiếm ấy, thì ở đây là các cái phường hội sản xuất các cái mặt hàng nghề để phục vụ cho kinh thành, nên ở đây gọi là phố thị, thị phục vụ thành. Trước lên lòng đường toàn bộ chỉ để dùng xe tay xe kéo với người đi bộ. Chính vì thế là trong quy định của lớp nhà phía ngoài thì cái mái ra phía ngoài là thấp hơn kiệu vua. Đấy, còn sau khi mà mở rộng đường ra, không theo cái cấu trúc đường của Trung Cổ nữa, thì toàn bộ cái lớp phía ngoài nó bị chặt đi. Giờ trong khu phố cổ còn 5 cái nhà vẫn thế, 26 Đồng Xuân, 105 Hàng Bạc. Thì còn lại cái lớp nhà phía ngoài là nó thấp hơn kiệu vua, đấy là nguyên tắc là khi kiệu vua nâng lên.
Mã Mây có tổng diện tích đất là 157,6 m², trong đó mặt ngoài phố rộng 6 m, bề mặt phía trong là 5 m và chiều dài là 28 m. Ngôi nhà theo kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà cổ xưa Hà Nội, dạng hình ống và có nhiều lớp nhà. Giữa các lớp nhà có sân để lấy ánh sáng và không khí. Sân cũng là nơi bày cây cảnh, uống nước và thưởng trăng. Công trình được sử dụng để ở và buôn bán, lớp ngoài là cửa hàng, không làm tường vách mà mở thông ra phố để bày hàng. Khu vực nhà chính gồm 2 tầng, tầng dưới là nơi buôn bán, sạp hàng được chủ nhà kê từ những lớp cửa xếp bằng gỗ dễ tháo lắp, vừa tiết kiệm diện tích vừa tối giản mà đa chức năng, theo nhận xét của kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức. Khu gác xếp phía trên cửa hàng thường cao chừng 2,2 m, dành làm gian thờ và cũng là nơi chứa hàng hóa, với cầu thang sốc 70-75 độ dẫn lên. Sau khu nhà chính là sân trời, tiếp theo là gian nhà hậu, kho hàng và nhà bếp. Gian nhà hậu cũng có 2 tầng, tầng 1 là nơi tiếp đón bạn hàng, khách giao dịch hoặc là nơi sản xuất. Trên tầng 2, gian phía ngoài thường dành đón tiếp cố nhân hoặc người thân từ quê lên chơi.
Chúng ta đang ở gian 2 đây, tự nhiên người mà thân thiết thì mới được lên đến đây. Gian 2 chính là cái gian của chủ nhà, tức là gian mà kín đáo nhất. Thì ở đây là khu vực mà ông chủ thì ngồi tiếp trà, tiếp rượu, chơi cờ, với đây gọi là khu vực khách cố nhân. Khách cố nhân mà trong trường hợp mà thân thiết thì có thể ở lại và ở đây. Thế vì những người mà ở cái khu phố cổ này thì đều có gắn bó với làng quê của họ, nên là họ hàng ra rất nhiều. Thì đây là những nơi mà để tiếp đón những họ hàng thân thiết, những người mà đồng môn, đồng nghiệp, thì đây là cái vực lớp thứ hai.
Gian tiếp theo là phòng ngủ, không gian riêng tư của chủ nhà và không có gia nhân đi qua. Đằng sau là không gian sân cuối cùng và cũng chỉ có chủ nhà mới được sử dụng để thư giãn hoặc tập thể thao. Từ sân thượng có thể nhìn thấy mái ngói của khu bếp và vệ sinh chỉ có một tầng. Cho đến sau năm 2000 mới dần dần bỏ được việc một số nhà cổ sử dụng xí thùng với việc xây thành bệ cao, bên dưới là một thùng lớn chứa chất cặn bã. Chính vì vậy, sau mỗi dãy nhà luôn có một lớp đường đi rộng 2 mét, được gọi là đường kỹ thuật để dọn vệ sinh và cũng giúp khí từ nhà vệ sinh thoát nhanh, không bị ám mùi. Hai lớp sân trong là nơi lấy ánh sáng cho hai gian ở hai bên và tạo ra khoảng cách biệt với không gian bên ngoài, thường được trồng cây cao hoặc thậm chí là giếng khơi. Ngoài ra, ngôi nhà luôn có luồng khí đối lưu và không bị nóng nực nhờ vào lớp cửa gỗ và mái nhà được lợp bằng ngói mũi hài, tạo ra các lỗ thoát khí ở giữa.
Toàn bộ lớp cửa thì cũng được chạm trổ mà luôn luôn là tạo ra cái đối lưu ánh sáng khi cần thiết. Là tôi muốn là mở cái lớp này ra, chúng ta có được toàn bộ cái ánh sáng cũng như là cái khe gió tùy thuộc theo cái khí hậu. Thì đây là cái điều đặc trưng nhất mà khớp của nó là rất đơn giản, thì nhấc lên là xong. Đấy. Và mái ngói độ dốc 30 độ thì tạo nên cái luồng không khí là nó luôn luôn đối lưu. Cái việc mà đun nóng của các cái loại thức ăn của người châu Á thì nó được bốc lên trên trên và không bao giờ nó lan mùi ra phía ngoài, thì tạo ra một không gian luôn luôn thoáng.
Dù sinh sống và buôn bán ở Kinh Kỳ, nhưng người dân luôn nhớ công ơn tổ nghề của họ. Điều này được thể hiện rõ trong không gian thờ ở mỗi nhà và đình ở mỗi khu phố, theo giải thích của kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức.
Mỗi cái phố cổ của Hà Nội thì đều gắn kết với một cái làng cổ. Ví dụ như phố Hàng Đồng thì gắn với Đồng Sâm của Thái Bình, cái phố Hàng Trống thì lại gắn với Đội Tang ở dưới Hà Nam. Các nghề mà lên đây phục vụ kinh thành thì yêu cầu phải tinh xảo. Chính thế thợ vụn thợ vườn sau một thời gian là tự giải tán và không thể cạnh tranh nổi, chỉ còn lại những người mà làm đúng nghề. Nên là mỗi ngôi nhà này đều thờ không chỉ tổ tiên không mà còn thờ cái nghề của mình. Trong mỗi tuyến phố thì đều có cái đình tổ nghề, nhưng đình là tổ nghề của làng họ, đấy là đình là nghề. Còn đây là đình thờ vọng các tổ nghề. Chính thế là trong các cái lễ hội mà đình thờ tổ nghề thì bao giờ cũng phải diễn các cái trò mà làm đúng cái nghề truyền thống đấy thì mới bắt đầu được đến phần hội. Thì đấy là cái đặc trưng của lễ hội đình ở trong phố cổ, thì nó khác lễ hội đình ở quê hương.
Với mục tiêu khôi phục ngôi nhà ống truyền thống, số nhà 87 Mã Mây được lựa chọn là công trình đầu tiên thực hiện trong khu phố cổ Hà Nội. Ngôi nhà bắt đầu được trùng tu từ cuối năm 1998, hoàn thành vào ngày 27 tháng 10 năm 1999. Năm 2013, ngôi nhà lần thứ hai được cải tạo chống xuống cấp và vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc cổ. Ngôi nhà 87 Mã Mây được xếp hạng di tích quốc gia theo quyết định ngày 18 tháng 2 năm 2004 của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam. Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây trở thành địa chỉ giới thiệu về kiến trúc ngôi nhà ống đặc trưng và lối sinh hoạt truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội. Thành công của việc trùng tu nhà cổ Mã Mây đã mở đường cho nhiều dự án khác, vừa bật là đền Quan Đế, đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc. Giữa lòng Hà Nội vội vã, vẫn còn những điểm lặng đưa khách tham quan về những nơi tái hiện nên hình bóng phố phường Hà Thành xưa.
Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo hồng cho xanh những hàng mè. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta chiều mùa thu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài RFI, đài phát thanh quốc tế Pháp phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin lược qua các tin chính vừa loan. Một người bị cảnh sát bắn chết sau khi toan cướp súng một quân nhân ở sân bay Orly. Liên Hiệp Quốc cho biết rất quan ngại về nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Thượng đỉnh Mỹ-Đức cho thấy lãnh đạo hai nước vẫn còn nhiều bất đồng. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại một điểm tuần báo của Trọng Thành và tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo, sau đó là tạp chí thể thao. Tuyển bóng đá U20 Việt Nam có hy vọng gì trong lần đầu dự cúp thế giới? Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.